Đoạn 223. Khi xuất thiền, hành giả thấy rằng những hơi thở vô và thở ra có nguồn gốc của chúng ở thân và tâm. Và cũng như khi những ống bệ thợ rèn đang được thổi thì hơi gió chuyển động nhờ cái bao và nhờ nỗ lực đúng mức của người thợ. Cũng thế, những hơi thở vô và thở ra là nhờ thân và tâm. Kế đến, hành giả định rõ hơi thở vô, hơi thở ra và thân thể là sắc, còn tâm và những trạng thái liên hệ đến tâm tức tâm sở là cái vô sắc tức tâm. Đây là nói vắn tắt. Chi tiết sẽ nói rõ về sau trong phần phân định về danh sắc. Xem chương 18, đoạn 3 và kế tiếp. Đoạn 224. Sau khi định rõ danh sắc như trên, hành giả tìm kiếm điều kiện phát sinh ra nó. Do tìm kiếm, dị thấy được và nhờ vậy vượt qua những hoài nghi về đường lối danh sắc sinh khởi trong ba thời. Xem chương 19. Sau khi vượt khỏi hoài nghi, hành giả gán ba đặc tính cho danh sắc, bắt đầu bằng khổ, hiểu chúng theo nhóm. Chương 20, đoạn 2. Vì từ bỏ 10 khuyết điểm của tuệ khởi đầu là sự ngộ. Tuệ này khởi lên vào những giai đoạn đầu của sanh diệt trí. Chương 20, đoạn 105 và kế tiếp. Và vì ấy định rõ đạo là trí biết rõ con đường, không có những khuyết điểm ấy. Chương 20, đoạn 126. Hành giả đạt đến hoại trí bằng cách từ bỏ tác ý đến tướng sinh khởi, khi tất cả các hành đã trở nên khủng khiếp do quán sự hoại diệt không ngừng của chúng, thì tâm hành giả trở nên vô dụng đối với chúng. Chương 21. Lòng tham đối với hành giả phai tàn và hành giả được giải thoát khỏi các hành. Chương 22. Sau khi tuần tự đạt đến bốn thánh đạo như thế và an lập trong quả A-la-hán, cuối cùng hành giả đạt đến 19 loại tri kiến thẩm sát. Chương 22, đoạn 18. Và vị y trở thành người xứng đáng nhận những đồ cúng dường của thế gian, gồm cả phạm thiên giới. Đoạn 225. Đến đây sự tu tập định qua phương pháp niệm hơi thở, khởi đầu bằng đếm và kết thúc bằng nhìn lại đã xong. Đây là phần luận giải về đoạn 4 câu đầu với mọi phương diện. Giải danh từ tiếp theo, đoạn 4 câu thứ 2. Đoạn 226. Vì không có phương pháp nào riêng biệt cho sự tu tập đề mục thiền ở trường hợp 3 đoạn 4 câu sau, vậy thì chỉ cần hiểu nghĩa danh từ trong những đoạn này theo luận sứ. Vị ấy tập cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào, vân vân, tôi sẽ thở ra, có nghĩa là làm cho cảm giác hạnh phúc về tâm được giác tri, được rõ rệt. Ở đây, cảm giác hỷ thọ được kinh nghiệm bằng hai cách: A nhỏ đối tượng và B nhỏ với sự không mơ hồ. Đoạn 227. Thế nào là hỷ được cảm thọ với đối tượng? Hành giả đạt được đến hai thiền, trong đó hỷ có mặt. Vào lúc hành giả thực sự đạt đến những thiền này, hỷ được cảm thọ với đối tượng do sự đạt thiền, do sự cảm thọ đối tượng. Thế nào là với sự không mơ hồ? Sau khi nhập và xuất một trong hai thiền có hỷ kèm theo, hành giả quán sát với cái tuệ hỷ liên hệ với thiền ấy là dễ bị tan rã, hoại diệt, và ngay lúc tuệ quán ý, hỷ được cảm thọ với sự không mơ hồ do thâm nhập những đặc tính của nó, tức vô thường, vân vân. Đoạn 228. Vì Patisamhiya nói: A nhỏ, khi hành giả biết sự nhất tâm, tâm không tán loạn qua những hơi thở vô dài niệm được an trú nơi vị ấy. Nhờ niệm ấy và sự rõ biết ấy, thì ấy được cảm thọ. Khi hành giả biết sự nhất tâm không tán loạn qua hơi thở ra dài, vân vân, qua hơi thở vô ngắn, vân vân, qua hơi thở ra ngắn, qua những hơi thở vô, vân vân, những hơi thở ra cảm giác toàn thân, qua những hơi thở vô thở ra an tịnh thân hành, niệm được an trú nơi vị ấy. Nhờ niệm ấy và sự rõ biết ấy, hỷ ấy được cảm thọ. B nhỏ, hỷ được cảm thọ bởi hành giả khi vị ấy chú ý, khi vị ấy biết, thấy, thẩm sát, làm cho vững tâm, tâm quyết định giới tính, nỗ lực tinh tấn, an trú niệm, tập trung tâm, hiểu biết với trí tuệ, trực tri cái cần phải trực tri, hiểu đầy đủ cái cần hiểu đầy đủ, tu tập cái cần phải tu tập, và chứng cái cần chứng. Chính với cách ấy mà hỷ được cảm thọ. Xem BS chương 1, đoạn 187. Đoạn 229. Ý nghĩa ba mệnh đề còn lại cần được hiểu tương tự, nhưng có một sai khác này. Sự cảm thọ lạc cần được hiểu là ở ba thiền, và cảm giác tâm hành là ở bốn thiền. Tâm hành gồm hai uẩn thọ tưởng, và trong trường hợp mệnh đề cảm giác lạc thọ, Patisvamhiva nói như sau: để chỉ rõ cả bình diện của tuệ ở đây có hai thứ lạc, thân lạc và tâm lạc. Chương 1, 188. An tịnh tâm hành là an tịnh tâm hành thô, chấm dứt nó. Và điều này cần được hiểu chi tiết như đã nói ở phần thân hành 176-85. Đoạn 230. Hơn nữa ở đây, trong mệnh đề cảm giác hỷ thọ là cái thật sự được quán trong đoạn 4 câu này. Cảm thọ được nói với một hỷ là một hành, còn ở mệnh đề là cảm thọ được nói trong hình thức của cảm thọ chính cống. Trong hai mệnh đề tâm hành, cảm thọ là cái nhất thiết gắn liền với tưởng, vì tưởng và thọ thuộc về tâm. Những thứ này vì đi liền với tâm nên đó là những tâm hành. Xem BS chương 1, 188. Bởi vậy, đoạn 4 câu này cần được hiểu là đề cập đến quán cảm thọ. Giải danh từ tiếp, đoạn 4 câu 3. Đoạn 231. Trong đoạn 4 pháp thứ 3, cảm giác về tâm cần được hiểu là qua 4 thiền. Làm cho tâm hân hoan, vì ấy tập vừa làm cho tâm vui vẻ, gieo sự vui tươi vào trong tâm, làm tâm phấn khởi hoan hỷ. Tôi sẽ thở vô, tôi sẽ thở ra. Ở đây có sự hân hoan về hai mặt, nhờ định và nhờ tuệ. Thế nào là nhờ định? Vì ấy đắc hai thiền, trong đó hỷ có mặt. Vào lúc hành giả thực sự nhập hai thiền ấy, thì hành giả gợi niềm vui cho tâm, gieo hân hoan vào nó, với hỷ câu hữu với thiền này. Còn nhờ tuệ là thế nào? Sau khi nhập và xuất một trong hai thiền câu hữu với hỷ, hành giả với tuệ thấy rằng hỷ câu hữu trong thiền ấy có thể bị hoại diệt rơi rụng. Như vậy, vào lúc tuệ quán ý xảy ra thật sự, hành giả khơi dậy niềm hân hoan trong tâm, gieo hân hoan vào nó bằng cách lấy hỷ câu hữu với thiền này làm đối tượng. Một người tiến hành theo cách trên đây được gọi là làm cho tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô, vân vân, tôi sẽ thở ra, vì ý tập. Đoạn 232. Làm cho tâm định tĩnh, một cách quân bình đặt để tâm trên đối tượng của nó nhờ sơ thiền, vân vân. Hoặc sau khi đã nhập và xuất từ những thiền này, hành giả thấy giới tuệ rằng cái định câu hữu với thiền ấy là dễ hoại diệt. Khi ấy vào lúc thực sự đắc tuệ quán, sự nhất tâm trong một sát na khởi lên nhờ thâm nhập đi sâu vào những đặc tính vô thường, vân vân. Như vậy, những câu dị ý tập, tôi sẽ thở vào, làm cho tâm định tĩnh, vân vân, tôi sẽ thở ra, vân vân, cũng là để nói về một người đã đặt tâm một cách quân bình trên đối tượng đó, nhờ phương tiện là sự nhất tâm khởi lên từng sát na như vậy. Đoạn 233. Làm cho tâm giải thoát, hành giả thở vô thở ra, trong khi ấy vừa làm cho tâm cởi mở, giải tỏa tâm khỏi tầm và tứ nhờ nhị thiền, khỏi hỷ ở tam thiền, khỏi lạc và khổ ở tứ thiền. Hoặc sau khi đã nhập và xuất những thiền này, hành giả thấy giới tuệ, cái tâm liên kết với thiền này sẽ dễ đi đến hoại diệt. Rồi khi có tuệ thật sự xảy ra, hành giả giải thoát, cởi mở tâm khỏi thường tưởng bằng cách quán vô thường, khỏi lạc tưởng bằng cách quán khổ, khỏi ngã tưởng bằng cách quán vô ngã, khỏi sự ham thích bằng cách quán ly dục, khỏi tham bằng quán đoạn diệt, khỏi sinh bằng quán diệt, khỏi sự chấp thủ bằng quán từ bỏ tức xả ly. Do đó mà nói, vì ấy tập tôi sẽ thở vô làm cởi mở tâm, vân vân, tôi sẽ thở ra, vân vân. Vậy đoạn bốn câu này cần được hiểu là sự quán tâm. Giải thích danh từ tiếp theo, đoạn bốn câu thứ tư. Đoạn 234. Nhưng trong đoạn 4, về quán vô thường, cần phân biệt trước hết là cái vô thường, sự hay tính chất vô thường, sự quán vô thường và con người quán vô thường. Ở đây, năm uẩn là cái vô thường. Tại sao? Bởi vì bản chất của chúng là sinh diệt và biến đổi. Sự vô thường là sinh, diệt và dị, tức biến đổi ở trong chính những uẩn đó, hoặc là sự phi hữu của chúng sau khi hiện hữu, nghĩa là sự tan dở của các uẩn đã sinh bằng cách từng sát na tán hoại, vì chúng không tồn tại giống nhau trong hai sát na kế tiếp. Quán vô thường là quán sắc, vân vân, là vô thường do bởi tính chất vô thường nói trên. Một người quán vô thường là người có được sự quán niệm ý. Vậy chính khi một người như thế thở vô thở ra mới có thể nói rằng quán vô thường, tôi sẽ thở vô, vân vân, thở ra, vị ý tập. Đoạn 235. Quán tán hoại có hai thứ là hủy hoại và tan rã hoàn toàn. Cùng một cách giải thích trên đây cũng áp dụng cho mệnh đề quán tịch diệt. Đoạn 236. Quán từ bỏ. Từ bỏ cũng thuộc hai loại là từ bỏ theo nghĩa xả ly và từ bỏ theo nghĩa thâm nhập. Từ bỏ chính là một lối quán, nên gọi là quán từ bỏ. Vì tuệ vừa được gọi là từ bỏ kể như xả, và vừa được gọi là từ bỏ kể như thâm nhập. Vì trước hết, bằng cách thay thế những tính ngược lại, nó từ bỏ những gì ô nhiễm cùng với những hành nghiệp phát sinh ra uẩn, và thứ đến, giờ thấy sự khốn nạn của những pháp hữu vi, nó còn đi vào tịch diệt bằng cách thiên về xu hướng niết bàn, cái ngược lại với hữu vi. Xem chương 21, 18. Và đạo lộ này vừa được gọi là từ bỏ kể như xả ly, và vừa được gọi là từ bỏ kể như đi sâu vào, vì nó xả bỏ các ô nhiễm cùng với những hành nghiệp sinh ra uẩn bằng cách đoạn tận chúng, và nó đi vào niết bàn bằng cách lấy niết bàn làm đối tượng của nó. Lại nữa, cả hai thứ tuệ và tri kiến về đạo lộ được gọi là tùy quán, vì chúng thường xét lại, nhìn lại từng tri kiến trước đây của chúng. Khi hành giả có được sự quán niệm gồm hai khía cạnh nói trên, thì có thể bảo rằng, vì ấy tập, quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra. Đoạn 237. Đoạn 4 câu này chỉ đề cập đến tuệ thuần túy, trong khi 3 đoạn 4 câu trên thì đề cập đến định và tuệ. Trên đây là giải thích về sự tu tập niệm hơi thở với 16 đề mục cần được hiểu. Kết luận: pháp niệm hơi thở với 16 đề mục trên đây như vậy có kết quả lớn, có lợi ích lớn. Đoạn 238. Sự lợi ích lớn của nó cần được hiểu ở đây là an tịnh, vì kinh dạy: và này các tỷ kheo, sự tập trung nhờ niệm hơi thở nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, là vừa an tịnh vừa cao cả, vân vân. Xem tương ưng chương 5, 231. Và vì nó có thể cắt đoạn tầm tư duy, vì nó là một lạc trú an tịnh cao cả không ô nhiễm, nên nó cắt đứt sự tán loạn do tầm chướng ngại định, và nó giữ tâm chỉ trú trên hơi thở làm đối tượng. Vậy thế kinh dạy rằng niệm hơi thở cần được tu tập để đoạn tầm tư duy. Xem A chương 4, 353. Đoạn 239. Lại nữa, lợi ích lớn của nó cần được hiểu là điều kiện căn bản để cho sự viên mãn, minh kiến và giải thoát. Vì Đức Thế Tôn dạy, này các tỷ kheo, niệm hơi thở khi được tu tập, được làm cho sung mãn, viên mãn bốn niệm trú. Bốn niệm trú, xứ, khi được tu tập, được làm cho sung mãn, viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn, viên mãn, minh kiến và giải thoát. Xem M, chương 3, 82. Đoạn 240. Lại nữa, lợi ích lớn của nó cần được hiểu là ở chỗ nó khiến cho ta biết được hơi thở vô thở ra cuối cùng. Vì Đức Thế Tôn dạy, này Rahula, khi niệm hơi thở được tu tập như thế, được làm cho sung mãn, thì ngay cả hơi thở cuối cùng cũng được biết đến khi chúng chấm dứt, không phải không biết. Xem M, chương 1, 425-6. Đoạn 241. Ở đây có ba loại hơi thở cuối cùng khi chấm dứt, đó là cuối cùng trong các hữu, cuối cùng trong các thiền và cuối cùng trong sự chết. Vì những hơi thở vô thở ra chỉ phát sinh ở dục hữu mà không phát sinh ở sắc hữu và vô sắc hữu, nên có những hơi thở cuối cùng trong các hữu. Trong các thiền, hơi thở chỉ hiện hữu ở ba thiền đầu, không hiện hữu ở thiền thứ tư. Do vậy, có hơi thở cuối cùng thiền định. Những hơi thở khởi lên theo tốc hành tâm thứ 16 đi trước tử tâm, chấm dứt cùng với tử tâm, gọi là những hơi thở cuối cùng trong cái chết. Đoạn 242. Khi một tỷ kheo đã tu tập đề một thiền này, thì vào lúc khởi lên tốc hành tâm thứ 16 trước tử tâm, nếu vị ấy chú ý đến sự sinh khởi của những hơi thở cuối cùng ấy, thì tướng sinh của chúng hiện rõ nơi vị ấy. Nếu chú ý đến tướng trú, thì tướng trú hiện rõ. Nếu chú ý đến tướng diệt, thì tướng diệt hiện rõ cho vị ấy. Và như vậy là nhờ vị ấy đã hoàn toàn phân biệt được hơi thở vô hơi thở ra làm đối tượng. Đoạn 243. Khi một tỳ kheo đã đắc A La Hán quả nhờ sự tu tập một đề mục nào khác, thì vị ấy có thể định được thọ mạng của mình còn bao lâu, mà cũng có thể không định được. Nhưng khi vị ấy đắc quả do tu tập đề mục thiền này, thì vị ấy luôn luôn có thể định được thời chết của mình. Vị ấy biết các hành duy trì sinh mạng ta bây giờ chỉ còn tiếp tục đến chừng ấy, không lâu hơn. Do đó, vì vậy chuẩn bị tắm rửa, thay y phục rồi nhắm mắt. Như trường hợp trưởng lão Tissa ở tu viện Katapapata, trưởng lão Mahatissa ở tu viện Mahakaranjiya, trưởng lão người khất thực ở dương quốc Devaputa, và như hai anh em trưởng lão ở tu viện Sitala Papata. Đoạn 244. Đây là một câu chuyện tỷ dụ. Sau khi tụng giới bổn Patimokkha vào ngày rằm Bồ Tát, một trong hai vị trưởng lão, vốn là hai anh em, đi đến trú xứ của mình, được vây quanh bởi toàn thể tăng chúng. Khi đứng ngắm trăng, ngài nhẩm tính các hành duy trì thọ mạng của bản thân và bảo tăng chúng: từ trước tới nay, các ông đã thấy những tỷ kheo niết bàn theo kiểu nào? Người thì đáp: từ trước tới nay còn thấy các vị nhập niết bàn khi còn ngồi trên tòa. Người khác nói: con đã thấy những vị ngồi kiết già giữa trời mà nhập niết bàn. Vị trưởng lão nói: bây giờ ta sẽ cho chư hiền thấy một người nhập niết bàn trong lúc đang đi bách bộ. Rồi ngài vạch một đường trên khoảnh sân đi dạo, bảo: ta sẽ đi từ đầu đường đến cuối rồi trở lại, khi đến lằn mức này ta sẽ đạt niết bàn. Nói xong, ngài bước lên con đường kinh hành và đi đến đầu kia. Khi trở về, ngài nhập niết bàn ngay lúc bước lên lằn đã vạch. Bởi vậy, người có trí hãy để dành thì giờ tu tập niệm hơi thở, vì có nhiều lợi ích. Trên đây là giải thích chi tiết về niệm hơi thở. Quán về tịch diệt. Niết Bàn. Đoạn 245. Một người muốn tu tập niệm diệt, hãy đi vào độc cư để tưởng đến những đức đặc biệt của Niết Bàn. Nói cách khác là sự tịnh chỉ tất cả các khổ như sau. Này các tỷ kheo, dầu cho loại pháp nào, hữu di hay vô di, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sinh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham, đoạn diệt Niết Bàn. Xem A, chương 2, 34. Đoạn 246. Pháp là những tính chất cá biệt, hữu di hay vô di, do các duyên nhóm họp mà thành hay không do duyên nhóm họp mà thành. Ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp. Trong tất cả pháp hữu di và vô di thì ly tham được gọi là cao nhất, tốt nhất. Đoạn 247. Ở đây ly tham không phải chỉ là sự vắng bóng tâm tham, mà đúng hơn ở đây sự nhiếp phục kiêu mạn, vân vân, Niết Bàn được gọi là ly tham. Ly tham được gọi là nhiếp phục kiêu mạn vì khi đạt đến ly tham thì tất cả các thứ kiêu mạn được nhiếp phục, được cởi bỏ. Ly tham được gọi là nhiếp phục khát ái vì khi đạt đến ly tham thì mọi khát ái đối với dục lạc bị loại bỏ, bị dập tắt. Ly tham được gọi là nhổ lên tham ái vì khi đạt đến ly tham, sự nương tựa vào năm dục công đức bị bãi bỏ, được gọi là sự chặt đứt tái sinh. Vì khi đạt đến ly tham thì dòng luân chuyển trong ba cõi hữu được chấm dứt, được gọi là đoạn diệt tham ái. Vì khi đạt đến ly tham thì tham ái bị phá hủy hoàn toàn, tan tạ, chấm dứt, được gọi là Niết Bàn. Vì đi ra khỏi, thoát ly, không liên hệ với khác ái, mà thông thường còn có tên là sự chấp thủ, vì bằng cách bảo đảm sự tái sinh tương tục. Khác ái là yếu tố nối liền, liên kết, gắn bó bốn loài chúng sinh, năm thú, bảy thức và chín cõi. Đoạn 248. Trên đây là cách niệm diệt hay Niết Bàn theo những đặc tính của nó, khởi đầu là ly tham. Nhưng Niết Bàn còn nên tưởng niệm theo những đức tính đặc biệt khác mà Đức Thế Tôn đã mô tả trong các kinh như: Này các tỷ kheo, ta sẽ dạy cho các ngươi cái vô vi, không được tạo tác, vân vân, chân lý, bỉ ngạn, tức bờ bên kia, cái khó thị, cái bất hoại, cái trường cửu, cái không biến dị, cái bất tử, cái hiền thiện, cái an ổn, cái kỳ diệu, cái nguyên vẹn, cái không sầu, cái thanh tịnh, hòn đảo, chỗ trú, vân vân. Xem S, chương 4, 360, 72. Đoạn 249. Khi hành giả tưởng đến tịch diệt với những đức tính đặc biệt ly tham, vân vân, theo cách ý, thì ngay lúc ý tâm vị ý không bị tham ám ảnh, không bị sân ám ảnh, không bị si ám ảnh. Ngay lúc ý tâm vị ý được chất trực vì ảnh hưởng của tịch diệt, Niết Bàn. Bởi vậy, khi hành giả đã trừ khử những triền cái theo cách đã nói trong phần tưởng niệm về đấng giác ngộ, tức niệm Phật, vân vân, những thiền chi khởi lên trong một sát na duy nhất, nhưng do bởi những đức sâu xa của Niết Bàn, hoặc vì hành giả bận tưởng niệm nhiều đức tính khác nhau, nên thiền khởi lên chỉ là cận hành định mà không đạt đến định an chỉ. Và thiền ấy cũng được gọi là niệm về tịch diệt, bởi vì nó khởi lên nhờ những đức đặc biệt của tịch diệt. Đoạn 250. Và cũng như trong trường hợp sáu tưởng niệm diệt này, cũng chỉ đi đến viên mãn nơi một vị thánh đệ tử. Tuy vậy, nó cũng có thể làm đối tượng nhớ nghĩ cho một người thường ái lạc Niết Bàn, bởi vì chỉ nghe nói không thôi cũng làm cho tâm phát sinh tính nhạo. Đoạn 251. Một vị tỷ kheo chuyên tâm tưởng đến tịch diệt như vậy, thường ngủ trong an lạc và thức trong an lạc, các căn tịch tịnh, tâm an bình, vị ấy có tàm quý, tin tưởng, quyết định đạt đến quả cao, được sự tôn trọng cung kính của những vị đồng phạm hạnh. Và ngay dù vị ấy không chứng nhập được cái gì cao hơn, ít nhất cũng hướng đến một thiện thú. Bởi thế người có trí, chuyên tu không biết mệt, pháp tưởng niệm tịch diệt đem lại nhiều thiện báo. Trên đây là niệm diệt được giải thích chi tiết. Chương 8 này gọi là mô tả các tùy niệm kể như những đề mục thiền ở trong phần luận giải về sự tu tập định trong thanh tịnh đạo, được biên soạn với mục đích làm cho những người lành được hoan hỷ. Tái bút: thanh tịnh đạo này được soạn bởi vị trưởng lão đầy đủ tính, tuệ và tấn thuần tịnh. Nơi ngài các đức chính trực, từ hòa, vân vân đều tập hợp do sự thực hành giới luật. Ngài là người có khả năng thăm dò sở kiến của chính mình và tin tưởng của những người khác. Người có tuệ sắc bén, có hiểu biết không lầm về giáo pháp của đấng đạo sư gồm ba tạng và luận giải. Ngài là bậc thuyết giảng vĩ đại, có ngôn từ cao quý êm dịu, lưu loát nhờ nắm vững cú pháp. Ngài đúng là bậc giảng sư tối thượng, một thi sĩ lớn, một người làm đẹp dòng dõi các trưởng lão trong ngôi đại tinh xá, một ánh sáng chói lọi trong dòng các đại đức có thực chứng các pháp thượng nhân như sáu thông, bốn biện, vân vân. Người có trí tuệ dồi dào thanh tịnh ấy mang tên Vukhagosa, do các trưởng lão đặt và thường được gọi là người thuộc tự diện Monranda. Mong rằng cuốn sách này tiếp tục chỉ đường đưa đến thanh tịnh tri kiến cho những thiện nam tử tìm cách vượt qua các thế gian. Vì bao lâu thế giới còn tồn tại thì đấng giác ngộ sẽ còn được những người có tâm thanh tịnh như thế gọi là đấng đại thánh, chúa tể thế gian. Những câu sau đây chỉ có trong bản Tích Lăng. Do công đức của tác phẩm này và bất cứ tác phẩm nào khác, nguyện cho tôi đời sau thấy được thiên lạc ở cõi tam thập tam thiên, hoan hỷ trong những giới đức, không vướng ngũ dục. Sau khi đắc sơ quả, sau khi thấy được Di Lạc Thế Tôn, trong đời cuối cùng của tôi và được nghe Ngài giảng diệu pháp, mong tôi làm sáng giáo pháp của đấng chiến thắng bằng cách chứng quả tối thượng trong giáo lý này. Những câu sau chỉ có trong bản Miến Điện. Sự trình bày thanh tịnh đạo được thực hiện để làm hoan hỷ những người lành. Theo bản tiếng Bali thì sách này có 58 chương tụng đọc. Dịch từ bản Anh ngữ của Đại Đức Nanamoli năm 1981. Trí Hải, Tuệ Uyển, Du Lan năm 1991. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ Chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa, số cũ 318 / 119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình. Website diệupháp âm.net, YouTube / diệupháp âm.